Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Life Lessons from Game Theory, The Art of Thinking Strategically in a Complex World của Michael Woodridge là một cuốn sách phi hư cấu phổ thông, dự kiến xuất bản vào tháng 9 năm 2026 bởi Headline Publishing Group. Sách được giới thiệu như một cách đưa lý thuyết trò chơi ra khỏi phạm vi toán học thuần túy, để giải thích cách con người suy nghĩ và hành động khi kết quả của mình phụ thuộc vào quyết định của người khác. Woolrich là giáo sư trí tuệ nhân tạo tại Đại học Oxford, nổi tiếng với nghiên cứu về hệ thống đa tác nhân, nơi nhiều tác nhân thông minh phải phối hợp, cạnh tranh hoặc dự đoán lẫn nhau. Vì vậy, điểm đáng chú ý của cuốn sách không chỉ nằm ở các khái niệm như chiến lược cân bằng, hợp tác hay cạnh tranh, mà còn ở cách những khái niệm này liên quan đến đời sống thực và AI cộng tác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy chiến lược bắt đầu từ việc nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau. Trọng tâm rõ nhất của Life Lessons from Game Theory là cách lý thuyết trò chơi giúp người đọc hiểu những tình huống mà quyết định cá nhân không thể tách rời khỏi hành động của người khác. Trong nhiều lựa chọn đời thường, từ thương lượng, cạnh tranh nghề nghiệp, định giá, hợp tác nhóm, cho đến các vấn đề xã hội rộng hơn, kết quả không chỉ phụ thuộc vào điều ta muốn làm, mà còn phụ thuộc vào điều người khác nghĩ rằng ta sẽ làm. Cách nhìn này khác với kiểu ra quyết định đơn giản, nơi một người chỉ cân nhắc lợi ích và chi phí của riêng mình. Lý thuyết trò chơi buộc người đọc đặt thêm câu hỏi: ai là người tham gia? Họ có mục tiêu gì? Họ biết điều gì? Họ có thể phản ứng ra sao? Và phản ứng của họ sẽ làm thay đổi lợi ích của ta thế nào? Đây là giá trị thực dụng của cuốn sách. Nó không hứa hẹn một công thức luôn đúng, mà cung cấp một thói quen phân tích, giúp người đọc nhìn tình huống như một mạng lưới lựa chọn liên kết với nhau. Thứ hai, cân bằng không có nghĩa là kết quả tốt nhất, mà là kết quả khó tự thay đổi. Một khái niệm trung tâm của lý thuyết trò chơi là cân bằng, thường được dùng để mô tả trạng thái, trong đó mỗi bên không có lý do rõ ràng để đơn phương đổi chiến lược nếu các bên khác vẫn giữ nguyên lựa chọn của họ. Với một cuốn sách hướng đến bài học đời thực, ý nghĩa quan trọng của khái niệm này nằm ở chỗ nhiều tình huống ổn định không nhất thiết là tình huống tối ưu. Một nhóm có thể mắc kẹt trong cách làm kém hiệu quả vì không ai muốn là người đầu tiên thay đổi. Hai bên có thể tiếp tục cạnh tranh tốn kém vì mỗi bên sợ rằng nhượng bộ sẽ bị bên kia khai thác. Một thị trường có thể duy trì thói quen bất lợi cho người tiêu dùng vì từng cá nhân riêng lẻ không đủ động lực để phá vỡ nó. Cách hiểu này giúp người đọc thận trọng hơn khi thấy một trật tự nào đó có vẻ bền vững. Sự bền vững không chứng minh rằng nó công bằng, thông minh hay hiệu quả. Nó chỉ cho thấy các động cơ hiện tại đang giữ mọi người ở nguyên vị trí. Thứ ba, hợp tác và cạnh tranh thường tồn tại trong cùng một tình huống. Một điểm khiến lý thuyết trò chơi hữu ích trong đời sống là nó không chia thế giới thành hai loại đơn giản, hoặc hợp tác, hoặc đối đầu. Nhiều quan hệ thực tế chứa cả hai yếu tố cùng lúc. Đồng nghiệp có thể cùng cần thành công của dự án, nhưng vẫn cạnh tranh về cơ hội thăng tiến. Doanh nghiệp có thể cạnh tranh khách hàng, nhưng vẫn cần tuân theo tiêu chuẩn chung để thị trường vận hành. Các quốc gia có thể bất đồng lợi ích, nhưng vẫn phải phối hợp trong thương mại, khí hậu hoặc an ninh. Với nền tảng của Woodridge về hệ thống đa tác nhân, cuốn sách được định vị để làm rõ cách các tác nhân có lợi ích riêng vẫn có thể tìm ra cơ chế phối hợp. Điều cốt lõi không phải là kêu gọi mọi người trở nên tốt hơn về đạo đức, mà là thiết kế hoặc nhận diện động cơ khiến hợp tác trở nên hợp lý. Những yếu tố như lặp lại tương tác, uy tín, cam kết, khả năng trừng phạt và thông tin đáng tin cậy đều có thể làm thay đổi hành vi. Nhờ đó, người đọc hiểu vì sao hợp tác bền vững thường cần cấu trúc chứ không chỉ cần thiện chí. Thứ tư, lý thuyết trò chơi là cầu nối giữa hành vi con người và AI cộng tác. Điểm khác biệt đáng chú ý của cuốn sách so với nhiều sách phổ thông về lý thuyết trò chơi là vị trí của Michael Woodridge trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông nghiên cứu các hệ thống đa tác nhân, tức là những môi trường có nhiều tác nhân tự chủ cùng hành động, có thể là con người, phần mềm, robot hoặc các hệ thống AI. Trong bối cảnh đó, lý thuyết trò chơi không chỉ là công cụ để giải thích hành vi con người, mà còn là ngôn ngữ để thiết kế cách các tác nhân nhân tạo phối hợp với nhau. Khi nhiều AI cùng tồn tại trong một môi trường, chúng phải phân chia nhiệm vụ, tránh xung đột, chia sẻ thông tin và đôi khi cạnh tranh tài nguyên. Những vấn đề này rất gần với các câu hỏi kinh điển của lý thuyết trò chơi. Ai có động cơ làm gì, thông tin được truyền ra sao và quy tắc nào khiến hành vi chung trở nên ổn định. Vì vậy, cuốn sách có khả năng nổi bật ở phần liên hệ giữa chiến lược đời thường và tương lai công nghệ. Nó cho thấy tư duy chiến lược không chỉ dành cho thương lượng hay kinh tế, mà còn liên quan trực tiếp đến cách xã hội sống cùng các hệ thống AI. Cuối cùng, giá trị thực tế nằm ở câu hỏi đúng, không phải ở mô hình hoàn hảo. Khi áp dụng lý thuyết trò chơi vào một thế giới phức tạp, điểm cần nhấn mạnh là các mô hình luôn là sự giản lược. Con người không phải lúc nào cũng hoàn toàn lý trí, thông tin thường thiếu, mục tiêu có thể thay đổi và cảm xúc có thể làm sai lệch dự đoán. Vì vậy, cách tiếp cận thực tế không nên biến lý thuyết trò chơi thành một cỗ máy cho đáp án chắc chắn. Giá trị bền hơn của nó là giúp người đọc đặt câu hỏi có cấu trúc. Ta đang chơi trò chơi nào? Người khác nhìn tình huống này ra sao? Nếu ta hành động trước, điều đó gửi tín hiệu gì? Nếu mọi người đều làm theo lợi ích riêng, kết quả chung có thể xấu đi không? Có cách nào thay đổi luật chơi để hành vi tốt trở nên có lợi hơn không? Đây là kiểu lợi ích phù hợp với một cuốn sách phổ thông về tư duy chiến lược. Nó không yêu cầu người đọc trở thành nhà toán học, nhưng khuyến khích họ phân biệt giữa trực giác nhanh và phân tích tương tác. Trong những môi trường nhiều bên liên quan, chỉ riêng việc nhìn thấy cấu trúc của vấn đề đã có thể cải thiện quyết định. Kết luận, Life Lessons from Game Theory phù hợp với độc giả muốn hiểu lý thuyết trò chơi như một công cụ tư duy hơn là một chuyên ngành toán học khô cứng. Người làm quản lý, sinh viên kinh tế, người quan tâm đến công nghệ hoặc bất kỳ ai thường xuyên phải ra quyết định trong môi trường có nhiều bên liên quan đều có thể tìm thấy giá trị ở cách tiếp cận này. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc suy nghĩ chậm hơn và có hệ thống hơn trước các tình huống phụ thuộc lẫn nhau. Thay vì chỉ hỏi mình muốn gì, người đọc học cách hỏi người khác muốn gì, họ có thể đoán gì về mình và cấu trúc động cơ hiện tại đang dẫn mọi người đến kết quả nào. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm nổi bật của cuốn này là nền tảng của Michael Woodrich trong trí tuệ nhân tạo và hệ thống đa tác nhân. Điều đó giúp sách có vị trí riêng, vì nó nối các bài học chiến lược đời thường với câu hỏi hiện đại hơn, là làm thế nào các tác nhân thông minh, bao gồm cả AI, có thể hợp tác trong một thế giới phức tạp. Dù thông tin chi tiết còn hạn chế trước khi sách phát hành, định vị của tác phẩm cho thấy đây là một cầu nối đáng chú ý giữa tư duy chiến lược, khoa học xã hội và công nghệ AI. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Woodrich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!